Cậu Tư.
Ủa, chú là ai mà tôi nhìn ngờ ngờ, dường như hơi quen quen.
Dạ, cháu là Văn này cậu Tư.
À, chú là giáo sư, người yêu con Trinh đây ha không?
Dạ, à, cậu Tư có hay gì chưa cậu Tư?
Hay rồi. Cậu gửi thơ với chị, nói với chị tôi má con Trinh là nhơ nhóp, nên cậu từ chối kết hôn với con Trinh phải không?
Dạ có, nhưng đó là chuyện trước, cháu muốn nói việc sau này nè cậu.
Cũng hay rồi. Vậy con Trinh sau đó ít bữa nó cuốn gói về ở với ba nó, rồi nó cũng nói má nó là nhơ nhóp.
Dạ không, chuyện khác nữa cậu à.
Cũng hay rồi.
Cậu Tư ơi, cháu muốn nói tới đau thương, vì mai đây Trinh sẽ là thím dâu của cháu.
Thím dâu?
Phải, cậu nghĩ coi, tuổi của chú cháu năm nay lớn hơn tuổi của cậu nữa. Vậy mà ba Trinh đành lòng ép gả con cho một ông già tuổi tác đáng cha coi, làm sao được đó giờ đây chồng. Ba Trinh ban con để trừ số nợ mấy trăm ngàn đồng. Dẫu trước kia Trinh dại dột làm cho cậu phiền cậu giận, cháu xin cậu hãy bỏ 9 làm 10 mà tha thứ cho Trinh.
Cậu Văn, cậu mỉa mai hay nói thiệt tình? Khi người con gái với cậu đã không tròn duyên nợ,
cháu buồn lắm cậu Tư à. Cậu ráng tận tâm lo liệu kẻo tội nghiệp thân, Trinh tơi tả cánh quá buồn.
Mặc dù tôi giận nó lắm, nhưng bây giờ nó thật như lời cậu nói thì nghĩ nó cũng đang thương.
Thật mà cậu Tư.
Nhưng thương thì thương, chứ làm sao tôi ngăn cản được. Tôi biết lấy quyền gì mà bắt nó lại. Nè, cậu còn thương nó không?
Dạ, nếu không thương thì cháu đâu có buồn vậy cậu Tư.
Nhưng mà cậu có dám cưới nó làm vợ không?
Chú của cháu đã vậy rồi, cháu làm sao mà dám cưới cậu Tư.
Nếu cậu quyết định cưới nó thì cậu cứ nói thẳng với chú của cậu, nó là người yêu của cậu và hai người đã thề hẹn trăm năm.
Cháu không dám.
Như vậy là cậu có thương thiệt nó đâu, mà có thương chăng cũng chỉ là lòng thương hại.
Không,
như kẻ giữa mùa đông được ngồi trong phòng êm ấm, nhìn những người run rẩy cò ro trên mấy tấm nhật trình. Tuổi trẻ yêu nhau nào quản ngại chuyện hy sinh. Còn cậu, cậu tức đây là vì một hương sắc đáng lẽ nằm trong tay cậu, nay lại sắp lọt vào tay một ông già cằn côi. Cậu nghe buồn vì tiếc hận chẳng vì yêu. Xin lỗi, phải nói thẳng với cậu là cậu chẳng thiệt tình. Chào cậu.
Cậu Tư, cậu Tư.
Tư à, Trinh nó về chưa cậu?
Chị hai, chị ráng ngồi dậy. Thôi để em đỡ. Đây, chén thuốc đây, chị ráng uống rồi em đi tìm nó nữa.
Chị đã nói rồi mà, đừng có thuốc men gì nữa hết.
Sao chị lại nói vậy? Chị bệnh không chịu uống thuốc tây thì chị phải ráng uống thuốc bắc chứ. Chị liều như vậy rồi làm sao được chị hai?
Hôm qua chị nhờ cậu mua ít thuốc trừ rệp, trừ mối, bỏ trong tủ quần áo con Tinh đó. Cậu mua chưa vậy?
Rồi, mà em cũng đã bỏ vô tủ rồi.
Chị bệnh không có mở tủ ra thăm thường được. Chị sợ ba con mối con rệp nó cắn phá hư quần áo đồ đạc của con nhỏ đi.
Chị ráng hết bệnh đi rồi chị sẽ lo cho con Tinh. Chị cứ lo lắng nhớ thương hoài làm sao được chị hai?
Cậu à, sao bữa nay tấm hình con Trinh chị nhìn không có được rõ vậy?
Hả?
Có lẽ bụi đóng phải không cậu? Cậu lấy cái gì lau cho sạch như cậu à?
Được rồi, chị để đó em lau.
Không, cậu hãy lau liền bây giờ đi. Cậu hãy lau giùm tấm hình cho sạch bụi, để chị nằm đây nhìn thấy rõ mặt. nó đã đi rồi, dám đưa con bằng thịt bằng xương, thì chị nhìn hình bằng giấy cho đỡ phần thương nhớ. Ôi nghĩ mà thương cho con không biết hiện giờ ra sao. Nó vui cười hay nó đớn đau bên người cha sang giàu đã làm khổ mẹ nó năm nào.
Nhắc làm gì càng thêm tủi thân, chỉ hãy lo thân chỉ là hơn.
Chiêu chắc rằng đời con ấm êm, mẹ chết đi mẹ cũng đành cam.
Chị nói thiệt, nếu không sống như con thà chết còn hơn.
Chị Hai, chị đừng nói vậy.
Cậu Tư, nếu chị có chết đi, con Trinh của Tưởng Nghĩa trở về, chị nhờ cậu trao giùm nó thư này và nói rằng bao giờ mẹ cũng vẫn thương con.
Nước từ trên nguồn xuôi chảy xuống trăm sông, lẽ đời là như thế, đừng ai cưỡng lại cho mắc công. Có bao giờ chỉ thấy nước sông lại chảy ngược về nguồn, trong lúc chị đau nhớ thương con luôn hành hạ. Thì chắc ở nhà người cha xa lạ, con Trinh thương nhớ chị được một phần.
Lẽ đời như thế, lòng mẹ thương con cũng thế cậu Tư ơi. Trăng còn tròn khuya, nước đầy vơi, lòng mẹ thương con cứ tràn đầy. Mặc ai dùng lời khuyên can trách móc, trọn niềm tâm sự mẹ vẫn vì con mà chết sống vui buồn. Con Trinh thương chị hay không chị cũng không cần, nỗi lòng riêng của chị làm mẹ là chị sống để thương con.
Ai gọi cửa? Chắc con Trinh về đó cậu à. Con mở cửa mau đi cậu, mở cửa mau đi cậu.
Chị làm gì dữ vậy? Để tôi lấy cái thơ bỏ túi cái đã.
Cậu xin Phật trời xui khiến cho con tôi biết thương tôi mà trở về với tôi.
Ý
hả? Con Trinh về đó hả cậu Tư?
Mình
ông Phùng, con tôi đâu? Con tôi đâu?
Mình đau sao vậy mình?
Tôi đã gần chết rồi, nhưng tôi không cần. Tôi chỉ cần ông cho tôi biết bây giờ nó đã ra sao rồi.
Ủa, Bộ nó không có về đây sao?
Anh nói gì lại vậy anh hai?
Con Trinh nó bỏ nhà tôi nó đi, tôi tưởng nó về đây.
Trời ơi, vậy là con tôi đâu? Con tôi đâu? Trinh ơi, sao con không về với má? Má đang đợi con từng phút từng giây. Bệnh của má hiện giờ chỉ có một mình con chữa trị được mà thôi. Cậu Tư, cậu làm sao đi kiếm con Trinh về cho chị? Quả chăng chị còn sống được với cậu, với con?
Chị hai, chị đừng nói vậy mà.
Mình đừng có nói vậy, không tìm được con Trinh tôi còn khổ hơn mình nữa kìa.
Đúng, anh Phùng, anh tưởng tôi không biết gì hết sao? Đáng lẽ là tôi không nói ra vì sợ bệnh của chị tôi thêm nặng. Nhưng nay con Trinh nó đã bỏ đi, tôi còn giấu giếm làm chi nữa? Anh Phùng, anh nói đúng. Nếu con Trinh nó không về, nhất định là anh sẽ khổ. Vì anh biết lấy ai anh gả cho ông chủ nợ, tuổi đáng cha đáng chú con Trinh để trừ số nợ mấy trăm ngàn. Tưởng anh sợ nó ở với chị tôi sẽ bị ảnh hưởng của một người mẹ hư hèn. Tội nghiệp con nhỏ, nó chưa hiểu vì ai mà mẹ nó mang ô nhục, và vì sao mà cha nó chưa kịp nhớ danh. Càng nghĩ tôi càng thương tội cho con Trinh, chưa phân biệt nổi ý tình chinh nhục. Ở với mẹ sợ xấu xa, nhưng nó có ngờ đâu được về ở với cha lại càng thêm đau nhục gấp ngàn lần.
Sao cậu nói chi mà nặng dữ vậy cậu Tư?
Chứ không phải sao? Nó không nhục nó chẳng bỏ đi cho tới bây giờ, không biết nó đã ra sao mà cái đất Sài Gòn này mênh mông biết đâu mà kiếm.
Sao cậu lại nói như vậy? Cậu là cậu của nó thì cậu phải ráng lo tìm kiếm nó cho được. Thì mẹ con sung mệt bằng không thì tôi chết không nhắm mắt đâu cậu Tư ơi.
Thì chuyện kiếm con Trinh đó là chỉ cứ để đó cho tôi.
Vậy thì cậu đi ngay đi, cậu đi ngay đi, còn chần chờ chi nữa. Cậu hãy thương con Trinh trao cậu nó vô phần bạc phước, nên mới sanh nhầm cha mẹ chẳng ra gì. Cha mẹ nó thế nào cậu cứ kể như bỏ đi, riêng trao cậu hãy ráng lo mà tội nghiệp nó. Bây giờ trách ai cũng lỡ làng tan nát, cha mẹ chẳng ra gì, xin cậu đừng bỏ nó bơ vơ. Đi, đi đi cậu.
Khổ quá, tôi nói rồi tôi sẽ đi mà. Chị cứ nằm nghỉ yên đi đã, rồi tôi đi. Chị ráng lo cho mau mạnh đi mà chị.
Bệnh của chị mạnh hay không là do con Trinh đó cậu. Cậu đi đi mà.
Được rồi, thì để tôi vô lấy cái nón đã rồi đi chứ.
Còn ông Phùng, ông về đi. Trinh nó đã kinh sợ, căm hờn ông lắm rồi. Đừng mong bắt nó nữa, nó sẽ thương và tha thứ rồi về ở với mẹ nó.
Thôi mà, chị hai ơi, chị làm ơn chị nằm nghỉ giùm tôi một chút đi cho nó khỏe đi chị hai.
Cậu đi đi, cậu đi đi mà. Chị khỏe lắm rồi. Hả?
Hả? À, cảnh sát.
Cảnh sát? Cái gì vậy cậu?
Xin lỗi, dạ. Đây có phải là nhà cô Trinh không ạ?
Dạ dạ phải.
Chúng tôi là cảnh sát, xin báo tin cho gia đình hay là cô Trần Lệ Trinh bị xe đụng.
Trời ơi!
Chị hai! Chị hai!
Xin bà đừng quá sợ hãi. Thương thế của cô Trinh không đến đổi nào, nhưng mà chúng tôi muốn hỏi qua ý kiến gia đình.
Thưa ông, mẹ nó đang đau nặng, xin ông đưa cho cháu Trinh về đây là để gặp mẹ nó ngay. Còn vụ tai nạn sẽ bàn sau, chúng tôi xin cảm ơn ông nhiều lắm.
Vâng, chúng tôi xin thỏa mãn yêu cầu của ông. Xin chào.
Chị hai, con Trinh không sao cả, nó sắp về tới rồi.
Mình ơi, nó sắp về tới rồi đó Minh nè.
Chị hai, chị hai, chị có nghe không chị hai? Chị hai, trời ơi là trời.
Má ơi, con về nè má ơi.
Trinh con.
Ba, con không về ở với ba nữa đâu ba ơi. Cô Tư ơi.
Trinh, con đi đâu vô ý để xe đụng vậy con?
Dạ, con bị ba con nhốt trong phòng. Nhờ chị Sáu, người giúp việc tương tình len mở cho con trốn đi hồi gần sáng. Con không dám về ngay, sợ ba con sẽ theo. Con ẩn nhờ nhà chị bạn của con.
À, con rồi sao con bị xe đụng?
Con tính về đây nhưng thấy bóng bà, con sợ nên con băng đại qua đường. Mai không đến nỗi cậu Tư, bây giờ má con đâu?
Trên nơi má con nằm ở đây nè, vừa nghe tin xe đụng chị đi luôn.
Má, má, má ơi, con tưởng con về đây sẽ được má ôm con. Má khóc rồi con cũng khóc thật nhiều mà kể hết nỗi đau thương. Nhưng trời ơi, con chưa kịp nói lời nào mà má cũng chưa kịp ôm con mừng ra, thì má đã ra đi cho mẹ con chia biệt đôi đường. Tại con hết má ơi, con không chịu nghe tường.
Trinh ơi, đây là bức thơ tuyệt mạng. Có lẽ má con linh cảm là sẽ vĩnh viễn xa con, nên rang viết thơ này gửi lại cho con. Dạ, chỉ dặn cậu là phải tìm gặp con mà trao lại. Con có biết không, giữa cơn mê sảng mà mẹ con dần nhớ thương con, luôn cầu Phật trời cho được gặp con trước giờ nhắm mắt.
Trời, má.
Sài Gòn, ngày 20 tháng 6 năm 60. Trinh, con thân yêu của má, ba ôm rồi. Bữa nào má cũng bị làm mệt 2-3 lần. Má biết trong mình của má yếu lắm, sợ rằng không kịp gặp mặt con, nên má viết thơ này gửi lại cho con. Má biết bệnh của má chỉ có con trở về, mai ra má mới hết bệnh được. Nhà hết tiền lo tháng thuốc, mà số tiền của má dành dụm bấy lâu nay, má nhất định dành để lại cho con. Mà gạt nói là gạt hết tiền rồi, cậu Tư con phải bán salon và đồ đạc lo tháng thuốc cho má. Trinh ơi, khi con về đây, nếu ý nghĩa của má hôm nay thành sự thật, nghĩa là má đã chết đi rồi. Con mở tủ áo của con, lấy trong đó cái hộp đồi mồi, có 40.000 đồng với 2 lượng vàng y, tài sản chất chiêu mà gửi hết lại cho con. Má lo, má chết rồi, con sống có sung sướng hay không? Nhưng con ơi, má muốn vậy nhưng biết làm sao được Trinh ơi.
dầu giấy mực này má viết lời vĩnh biệt, lòng má vẫn còn hy vọng con về bên má như xưa. Má ơi,
Trinh em,
anh Văn, má em chết rồi, em khổ quá.
Ba hai,
anh Phùng, chị tôi mất rồi, anh tính sao về con Trinh?
Không, không, con không về ở với ba con nữa đâu cậu Tư ơi. Ba, chẳng thà ba giết chết con đi, chứ ba gả con cho ông đó thì thà cũng theo má con luôn.
Cậu Tư, cậu biết là không có con Trinh thì tôi khổ lắm, nhưng trước tình cảnh này tôi không biết tính sao, tùy cậu định đoạt mà thôi.
Cậu Tư, thưa cậu Tư, vì yêu Trinh cháu xin phép làm bạn. Theo cháu thì số tiền và vàng của bác gái để lại, thôi bác để cho bác Hùng lấy mà trang trải bớt nợ cho người ta. Còn Trinh, cháu nghĩ tâm nguyện của người mẹ, trọn đời đau khổ chắc không vui vì sự học dở dang. Cậu Tư, con thề sẽ tiếp tay lo cho Trinh tiếp tục học hành, đến 20 tuổi tuổi con mới tính bề tơ tóc, để bác gái xuôi tay cùng ấm hồn vĩnh biệt vì hạnh phúc của Trinh toàn vẹn người.
Cậu tính sao cũng được, thôi tiền bạc cậu để lo cho con Trinh như lời má nó trăn trối đi, còn tôi chắc phải ở tù vì nợ nần rồi. Bây giờ tôi phải về lo thu xếp công chuyện của tôi, rồi tôi trở lại tiếp tay với cậu mà lo cho má anh Trinh. Cảm ơn anh. Thôi tôi về nha cậu Tư. Anh về, mai về nha con Trinh.
Anh Văn.
Trinh em.
Cậu Tư,
đừng buồn nữa em à.
Má còn dặn bỏ con rồi phải không cậu Tư?
Không, Trinh, chỉ có con bỏ mẹ, không có bà mẹ nào có thể bỏ con được hết. Lòng mẹ bao giờ cũng thế Trinh ơi.
Trinh em, đừng khóc nữa em.
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình ra rào.
Tình mẹ tha thiết như dòng suối
Mất đi.